Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tính nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo.
Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Giảng duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang và Đức Phong. Tập 269. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa hội bản, trang 559. Sớ, xứng lý, tắc tự tánh tự quỷ, thị văn thử kinh nghĩa, tự tánh tự giác, thị văn chư Phật danh nghĩa. Sớ, xứng lý thì tự tánh có quy củ là ý nghĩa nghe kinh này. Tự tánh tự giác là ý nghĩa nghe danh hiệu chư Phật. Cuối mỗi đoạn kinh văn, Liên Trì Đại Sư đều bàn luận xứng tánh. Các vị đại đức trong giáo hạ cũng thường gọi đoạn này là hội quy tự tánh. Trong các chú giải kinh luận, thông thường thì chúng ta chẳng thấy có cách nói hội quy tự tánh. Trong bộ Sớ Sao của Liên Trì Đại Sư, mỗi đoạn đều hội quy tự tánh, hiển thị thiền và tịnh xác thực là một. Tự tánh tự quỷ, ở đây quỷ có nghĩa là phép tắc mà cũng là trật tự. Giống như hiện thời chúng ta quan sát thấy trong vũ trụ có khá nhiều tinh cầu, tinh hệ, ngân hà. Chúng nó đều vận hành rất trật tự, chẳng rối loạn trong không gian. Dường như mỗi thiên thể đều có quỹ đạo riêng. Mỗi hành tinh trong chín đại hành tinh thuộc Thái Dương hệ di chuyển quanh mặt trời đều có quỹ đạo riêng. Điều đó mang ý nghĩa quy tắc. Tự tánh tự quỹ nghĩa là tự tánh vốn có quy tắc, vốn có lớp lan, chẳng rối ren. Diễn: Kinh hữu quỷ trì nghĩa, tự tánh bổn tự quỷ trì, tức thị chân kinh, cánh ư hà xứ tầm kinh. Diễn: Kinh có ý nghĩa vâng theo khuôn khổ phép tắc, tự tánh vốn tự gìn giữ khuôn khổ quy tắc, đó chính là chân kinh. Còn phải tìm kinh ở nơi đâu nữa? Kinh Phật nhằm dạy chúng ta lý luận, phương pháp, giảng rõ cảnh giới, xác thực là nó có quy tắc, có trật tự rạch ròi, chẳng rối loạn tí nào. Cổ nhân dùng khoa phán là một sáng tạo trong Phật môn. Sau này, Nho gia cũng học theo phương pháp ấy. Dùng khoa phán để phán định một bộ kinh hoặc một bài văn chương, họ gọi là chương cú chi học. Nhằm phân chia nội dung thành từng phần theo một thứ tự hoặc tầng lớp rõ ràng, minh bạch. Kinh Di Đà phân lượng chẳng lớn. Cuối bản in này, chúng tôi có đính kèm phần biểu giải, bao gồm phần khoa phán của Liên Trì Đại Sư và khoa phán của Ngẫu Ích Đại Sư. Mỗi vị có cách phán định khác nhau, cho nên yếu giải và sớ sao có khoa phán riêng biệt. Xem khoa phán sẽ biết, kết cấu văn tự hết sức hoàn mỹ, thật sự là đạt tới mức độ thêm vào một chữ cũng chẳng được, mà bớt đi một chữ cũng chẳng được. Hễ bớt một chữ thì mạch văn ý tưởng sẽ chẳng liên tục, bị gián đoạn. Thêm vào một chữ sẽ thành thừa thải. Trong văn chương làm được như vậy, đó là văn chương hay khéo bậc nhất. Văn tự được chia thành thứ lớp văn minh, nghĩa lý rạch ròi, có lớp lan. Một bộ kinh nhỏ là như thế, mà đối với một bộ kinh lớn cũng chẳng ra ngoài lệ ấy. Quý vị thấy Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, kinh văn của bộ kinh ấy rất lớn, có tới 80 quyển. Thanh Lương Đại Sư cũng phân khoa, phán giáo, phân chia hết sức tinh tế. Ở đây chúng ta có khoa văn biểu giải của kinh Hoa Nghiêm. Sau khi chúng ta xem khoa phán của bộ Đại Bát Nhã 600 quyển, thực sự cảm thán là quán chỉ, mới biết kinh Phật đúng là vĩ đại. Những điều này đều có ý nghĩa quỷ trì, tuân thủ nguyên tắc, giữ vững khuôn khổ, xác thực là từ tự tánh lưu lộ, rành mạch, lớp lan, có trật tự, chẳng rối loạn. Tự tánh vốn trọn đủ như vậy, pháp vốn là như thế. Người thế gian có mấy ai minh tâm kiến tánh? Tại Trung Hoa hết sức hy hữu, về căn bản là ngoại quốc chẳng có. Bởi lẽ mọi người thấy mặt trời, mặt trăng, tinh tú vận hành trên bầu trời đều rất có quy tắc. Họ liền nghĩ nhất định là phải có một người an bài chuyện ấy, bèn tưởng tượng người ấy được gọi là Thượng Đế, cho rằng mọi sự do Thượng Đế an bài hoặc do thần tạo dựng. Thần và Thượng Đế đều do con người nghĩ ra, rốt cuộc là có hay không? Xác thực là hiện thời có khá nhiều người đánh dấu hỏi đối với thần và Thượng Đế. Nói theo Phật Pháp, xác thực là có thần và Thượng Đế, nhưng họ chẳng phải là tạo vật chủ, tức tạo hóa, chỉ là thiên thần. Ý nghĩa quỷ trì của tự tánh là tự tánh tự nhiên có những pháp tắc ấy, đó là chân kinh, kinh điển thuyết minh chân tướng của vũ trụ và nhân sinh. Tự tánh tự quỷ, tức tự tánh tự gìn giữ pháp tắc, là ý nghĩa của việc nghe kinh. Hồi quy tự tánh chính là ý nghĩa này. Tức thị chân kinh, cánh ư hà xứ tầm kinh, nghĩa là chính là chân kinh, còn tìm kinh ở nơi nào nữa. Từ đạo lý này chúng ta cũng có thể thông hiểu một sự thật. Trong Phật môn thường nói, một kinh thông, hết thảy các kinh đều thông. Quý vị phải hiểu thông là thông đến tự tánh thì mới được. Ta thông đạt văn tự của bộ kinh này, có thể đọc từ đầu đến cuối rất thuần thục, chưa chắc đã thông. Phải từ một bộ kinh mà minh tâm kiến tánh thì mới là thông. Minh tâm kiến tánh là như thế nào? Là từ một bộ kinh bèn thấu đạt tự tánh tự quỷ thì mới được gọi là thông bộ kinh ấy. Tất cả hết thảy các kinh không chỉ là những kinh do Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm, mà các kinh do mười phương ba đời hết thảy chư Phật đã nói đều là tự nhiên lưu lộ từ tự tánh. Do vậy, sau khi kiến tánh sẽ tự nhiên thông đạt các kinh do hết thảy chư Phật đã nói. Bởi lẽ chúng đều lưu xuất từ tự tánh, có ý nghĩa này. Tự tánh tự giác, thì văn chư Phật danh nghĩa. Nghĩa là tự tánh tự giác là ý nghĩa nghe danh hiệu chư Phật. Tự tánh tự giác có nghĩa là tự tánh vốn là giác. Cái giác ấy chẳng đến từ bên ngoài, mà cũng chẳng phải là do tu được. Vì thế gọi là bổn giác, tức là sự giác ngộ vốn sẵn có trong tự tánh. Phật có nghĩa là giác, tức là ý nghĩa tự tánh giác. Diễn: Phật hữu giác chiếu nghĩa, tự tánh bổn tự oánh chiếu, tức thị chân Phật, cánh ư hà xứ mịch Phật, nhược ly tự tánh biệt cầu Phật Pháp, đại tự kỵ ngưu mịch ngưu, phao gia lãng tổng giả. Diễn: Phật có nghĩa là giác chiếu, tự tánh vốn tự chiếu rạng ngời, đó chính là chân Phật, còn tìm Phật ở nơi đâu nữa? Nếu lìa tự tánh để cầu Phật Pháp nào khác, sẽ rất giống như đang cởi trâu mà tìm trâu, bỏ nhà đi lang thang vậy. Phật ở nơi đâu? Phật là sự giác chiếu của tự tánh. Tâm kinh dạy, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, tức soi thấy năm uẩn đều không. Đó chính là tự tánh giác chiếu, là ý nghĩa của Phật. Thiền gia nói rất hay, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Tánh khởi tác dụng là giác chiếu, đã giác chiếu bèn gọi là Phật. Những điều này đều là nói theo kiểu hội quy tự tánh. Có thể thấy giáo hạ, tịnh tông và thiền nói thật ra chẳng hai chẳng khác, chỉ là phương pháp tu học khác nhau, kỹ xảo khác nhau, chứ đạt tới mục đích bèn hoàn toàn như nhau. Sao tự quỷ tự trì, tắc tôn giả bất thuyết, ngã nải vô văn, thị chân bát nhã. Sao tự quỷ là tự trì, chính là tôn giả chẳng nói, ta bèn chẳng nghe, đó là chân bát nhã. Trì là gìn giữ, những điều này đều là tánh đức. Diễn: thị chân bát nhã giả, trung nhật chuyển kinh, bất trì kinh chuyển, dĩ phi chân kinh giả. Diễn: là chân bát nhã, suốt ngày chuyển kinh, chẳng biết là bị kinh chuyển, do chẳng phải là chân kinh. Chuyển kinh bao gồm đọc kinh, giảng kinh, nghiên cứu, thảo luận, đều dùng chữ chuyển để biểu thị. Hàng ngày đọc kinh, hàng ngày nghiên cứu, thảo luận, kết quả là như thế nào? Luôn bị kinh chuyển, chẳng phải là đang chuyển kinh. Chúng ta thường nói chuyện này là chết trong giáo hạ. Chấp trước quyển kinh, chẳng thấy chân kinh ở chỗ nào? Chẳng ở nơi văn tự, chẳng ở trong kinh bổn. Từ văn tự cho đến ngôn ngữ, tư tưởng của kinh sách đều chẳng có chân kinh. Chân kinh là chân như tự tánh. Nói cách khác, Đức Phật nói hết thảy các kinh nhằm giúp chúng ta phá mê khai ngộ. Nếu chúng ta thật sự phá mê khai ngộ, thì chân bát nhã bèn hiện tiền, chúng ta đạt được chân kinh. Nếu vẫn cứ lây hoay trong văn tự, đời này sang đời khác chẳng thể khai ngộ, chính là bị kinh xoay chuyển. Trong Lục Tổ Đàn Kinh có một công án về thiền sư Phát Đạt. Sư Phát Đạt rất dụng công, đọc 3.000 bộ kinh Pháp Hoa, mỗi ngày niệm một bộ, niệm 3.000 bộ thì gần như là 10 năm. Có thể thấy là sư chuyên rồng thuần nhất. Bất luận tu học pháp môn nào, điều đáng quý là chuyên tinh. Trong Tam Tự Kinh có câu: giáo chi đạo, quý dĩ chuyên, nghĩa là đạo giáo hóa chú trọng ở chỗ chuyên rồng. Chẳng chuyên sẽ không được. Người hiện thời học Phật, đọc kinh, sở dĩ chẳng khai ngộ là vì học quá tạp, quá loạn. Sư Phát Đạt suốt 10 năm thọ trì một bộ kinh Pháp Hoa chưa khai ngộ là vì chấp trước giáo nghĩa trong kinh. Sư gặp Lục Tổ, được chỉ điểm mới khoát nhiên đại ngộ, mới biết chính mình trong suốt 10 năm qua luôn bị kinh Pháp Hoa chuyển, chẳng thể chuyển kinh Pháp Hoa. Lục Tổ vừa chỉ điểm, sau khi sư khai ngộ mới chuyển kinh Pháp Hoa, đạt được chân kinh. Do vậy, nhất định là phải biết chuyển kinh, đừng bị kinh chuyển. Bị kinh chuyển sẽ chết ngắt trong giáo hạ. Diễn: kim vô thuyết vô văn, phương thị chân bát nhã, sở vị thường chuyển như thị kinh, bách thiên vạn ức quyển giả. Diễn: này chẳng nói chẳng nghe mới là chân bát nhã, đó gọi là thường chuyển kinh như thế, trăm ngàn vạn ức quyển. Trong Thiền Tông, những công án tương tự như thế rất nhiều. Thuở tại thế, Đức Thế Tôn cũng đã từng thị hiện. Giảng kinh luôn có duy na, Thích Ca Mâu Ni Phật thăng tòa giảng kinh, Văn Thù Bồ Tát làm duy na. Đức Phật vừa thăng tòa, lão nhân già gõ khánh. Giảng kinh xong, Đức Phật bước xuống tòa. Ngày khi ấy, người ta hỏi Bồ Tát, ngài đáp: Đức Thế Tôn chẳng nói, ta cũng chẳng nghe. Vô thuyết, vô văn, thì chân bát nhã. Đấy là bảo minh bạch cùng chúng ta, có thuyết, có nghe đều là phương tiện, chẳng phải là chân thật. Lý đế chân thật chẳng lập một pháp, quý vị nói gì nữa? Đàn kinh vừa mở đầu liền nói, vốn chẳng có một Phật, quý vị còn nói gì được nữa? Do vậy, mở miệng liền trật, động niệm bèn sai. Không chỉ là chẳng thể nói năng, mà khởi tâm động niệm cũng đều chẳng thể được. Khởi tâm động niệm bèn rớt vào ý thức. Trong chân như bản tánh, chẳng có khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm là vô minh. Khởi tâm động niệm là chuyển biến chân như bản tánh thành tám thức. Ý nghĩa này hết sức sâu, không chỉ chẳng phải là cảnh giới của phàm phu, mà quyền giáo lẫn dị thừa đều không đạt tới. Đây là cảnh giới của pháp thân đại sĩ. Chân trí huệ hiện tiền. Thiền tông dùng phương pháp tham cứu để đạt tới mục tiêu này. Trí huệ bát nhã hiện tiền, thiền tông nói là đại triệt đại ngộ, giáo hạ bảo là đại khai viên giải, tịnh tông gọi là lý nhất tâm bất loạn. Danh tướng tuy khác nhau nhưng cảnh giới hoàn toàn như nhau. Là cùng nói tới một chuyện, danh tướng khác nhau cho thấy thiền, giáo, tịnh sử dụng phương pháp khác nhau, nhưng phương pháp của tịnh tông thuận tiện nhất. Trong tất cả các phương pháp thì phương pháp trì danh niệm Phật thù thắng nhất. Bất luận quý vị hiểu lý hay không chẳng sao cả, chỉ cần quý vị thật thà niệm. Thèn chốt ở ngay hai chữ thật thà. Thật thà rất khó khăn. Đại Thế Chí Bồ Tát nói, nhiếp trọn lục căn, tình niệm tiếp nối, đó là thật thà. Nói nông cạn dễ hiểu hơn một tí sẽ là chỉ cần chúng ta chuyên tín, chuyên nguyện, chuyên niệm A-di-đà Phật, trừ A-di-đà Phật ra thì điều gì cũng chẳng để trong lòng, sẽ rất gần với thật thà. Tuy chẳng phải là thật thà thực sự, nhưng rất giống với thật thà, cho nên hữu hiệu. Pháp môn này dễ tu, dễ thành tựu hơn các pháp môn khác, lại còn chẳng cần tốn thời gian tu tập rất dài. Sao? Tự giác tự chiếu, tắc vô danh, vô tự, vô thể, vô tướng, thì danh Như Lai. Sao? Tự giác tự chiếu, nên chẳng có danh tự, vô thể, vô tướng, bèn gọi là Như Lai. Trong kinh điển có nhiều cách giải thích danh xưng Như Lai. Kinh Kim Cang giải thích Như Lai có hai ý nghĩa. Thứ nhất, Như Lai là Kim Phật như cổ Phật di tái lai, nghĩa là Phật hiện tại giống như cổ Phật tái lai, Phật Phật đạo đồng, do Phật hiện thời giống hệt như cổ Phật tái lai nên gọi là Như Lai. Thứ hai, một ý nghĩa khác là nói theo lý Như Lai giả chư pháp như nghĩa, nghĩa là Như Lai là nghĩa như của các pháp. Nói hay lắm. Đúng là nói đơn giản ngắn gọn, nêu ra ý nghĩa hết sức viên mãn. Nói thật ra, lời giải thích ở chỗ này đã sử dụng thuật ngữ chư pháp như nghĩa. Diễn: thì danh Như Lai giả, ngoại cầu hữu tướng Phật, giữ ngã bất tương can, dĩ vì chân Phật giả. Diễn: gọi là Như Lai, cầu vị Phật có hình tướng ở bên ngoài, chẳng liên quan gì đến ta, bởi lẽ đó chẳng phải là chân Phật. Phải ghi nhớ câu này, đó gọi là tâm ngoại cầu pháp, tức cầu pháp ở ngoài tâm. Cầu pháp ngoài tâm, pháp là giả. Cầu Phật ở ngoài tâm thì Phật cũng là giả. Nói gọn một câu, hết thảy những thứ ở ngoài tâm chắc chắn chẳng phải là chân thật. Nếu chúng ta hỏi, cách thế giới Sa Bà 10 vạn ức cõi Phật về phương Tây, có một thế giới tên là Cực Lạc. Trong thế giới Cực Lạc có một vị Phật hiệu là A-di-đà, rốt cuộc là ở trong tâm hay ngoài tâm? Hằng ngày chúng ta niệm A-di-đà Phật, mong cầu sanh về thế giới Cực Lạc. Thử hỏi, A-di-đà Phật và cõi Cực Lạc ở trong hay ngoài tâm? Điều này rất khẩn yếu, nếu chẳng hiểu rõ ràng sẽ luôn có nghi vấn ở chỗ này. Nghi vấn ấy sẽ sanh ra chướng ngại cho người niệm Phật. Dẫu niệm Phật rất tốt đẹp, sẽ sanh vào biên địa nghi thành của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong lần tổ chức Phật thất tại Hương Cảng, Pháp sư Đàm Hư Lão Nhân Gia Khai Thị đã từng có một đoạn nói như thế này. Ngài mở trường học ở miền Đông Bắc, hiệu trưởng cũng niệm Phật. Có một hôm, ông ta hướng về Ngài nêu câu hỏi, nói: Tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Đã là tự tánh Di Đà, chúng ta còn niệm Phật Di Đà để làm gì nữa? Đã là duy tâm tịnh độ thì cần gì phải cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, cách xa 10 vạn ức cõi Phật. Lão Hòa Thượng bảo: hỏi rất hay. Lão Hòa Thượng hỏi ngược lại: tự tánh Di Đà và Phật Di Đà trong Tây Phương Cực Lạc thế giới giới hạn ở chỗ nào? Thế giới Cực Lạc ở ngoài 10 vạn ức cõi Phật và duy tâm tịnh độ giới hạn lại ở chỗ nào? Ông ta thưa cùng lão pháp sư: chẳng tìm ra biên giới. Đúng vậy, chẳng có biên giới. Vì sao chẳng có biên giới? Vì thế giới Cực Lạc cách 10 vạn cõi Phật là do tự tánh biến hiện. Thế giới Sa Bà cũng là do tự tánh biến hiện. Thảy đều là do tự tánh biến hiện, đương nhiên là chẳng có giới hạn. Nói theo sự, có đông, có tây, có tự, có tha. Nói theo tánh, chẳng có. Đàm luận xứng tánh là luận theo lý, chẳng luận theo sự. Cổ nhân nói, dĩ lý đoạt sự, tức chỉ luận định theo lý, chẳng bàn đến sự. Đó là cảnh giới trong thiền tông, hoàn toàn là nói theo tự tánh. Vì thế, chúng ta đừng nên khởi phân biệt, chớ nên chấp trước. Hễ có phân biệt chấp trước, bèn gọi là ngoài tâm. Về sự chẳng có ngoài tâm. Có thể thấy, cầu pháp ngoài tâm là vọng tưởng, phân biệt chấp trước của quý vị. Nói ngoài tâm là nói đến những điều ấy, chẳng phải là nói tới sự. Sự và tâm là một, chẳng hai. Sự là tướng phần của tâm. Tánh và tướng chẳng hai, tánh và tướng như nhau, lý sự bất nhị. Kinh Hoa Nghiêm nói, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Vì sao vô ngại? Vì chúng là một, chẳng phải là hai thứ, vì thế chẳng có chướng ngại. Chỉ sợ quý vị có phân biệt, có chấp trước, có vọng tưởng, có thể buông phân biệt, chấp trước, vọng tưởng xuống, thì ai nấy đều thành Phật, vốn đã thành Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Viên Giác, Đức Phật đã nói, hết thảy chúng sanh vốn đã thành Phật. Buông xuống bèn thành Phật, chẳng buông xuống thì là phàm phu. Nay chúng ta dùng phương pháp niệm A-di-đà Phật, buông xuống tất cả hết thảy vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, ưu lự, vướng mắc. Trong tâm chỉ là một câu A-di-đà Phật. Câu A-di-đà Phật ấy có phải là vọng tưởng hay không? Có phải là chấp trước hay không? Tùy thuộc cách quý vị niệm Phật dụng tâm như thế nào. Quý vị chẳng khéo dụng tâm thì câu Phật hiệu xác thực cũng là vọng tưởng, cũng là phân biệt chấp trước. Nhưng vẫn là tốt đẹp vì ta dùng một vọng tưởng để phá sạch tất cả hết thảy vọng tưởng khác, vẫn là cao minh. Vì thế vẫn có thể vãng sanh, nhưng phẩm vị vãng sanh thấp kém là vì như vậy. Nếu quý vị thật sự hiểu rõ, một câu A-di-đà Phật chính là đức hiệu của chân như bản tánh nơi chính mình. Vọng tưởng phân biệt chấp trước bèn chẳng có. Một câu Phật hiệu chính là chân như bản tánh. Kinh Kim Cang dạy, tính tâm thanh tịnh bèn sanh thật tướng. Thật tướng là minh tâm kiến tánh. Sanh thật tướng là kiến tánh, là thành Phật. Có thể thấy, tính tâm thanh tịnh rất quan trọng. Thanh tịnh là chẳng có hoài nghi, chẳng có vọng tưởng, chẳng có phân biệt, chẳng có xen tạp. Đấy là điều đáng quý nhất, đó gọi là chân tâm. Diễn: kim vô danh, vô tướng, phương thị chân Như Lai, sở vị chân Phật ốc lý tọa, thời nhân từ bất thức giả. Diễn: này vô danh vô tướng mới là chân Như Lai, đó gọi là vị Phật thật ngồi trong nhà, người đương thời chẳng biết. Hai câu này tôi chẳng nói, chư vị hãy suy nghĩ, càng hồng tự thấu hiểu, tôi chẳng cần nói toạc ra. Chú ý hiểu những điều đã nói trong phần trước, sẽ thấu hiểu ý nghĩa này, sẽ có thể lãnh ngộ. Sao tư tắc thế gian nàng tính chi diệu pháp, bất văn nhì lịch lịch phân minh, hàng sa chư Phật chi hồng danh, tuyệt tính nhi oanh oanh tài nhĩ, khả vị sở vị văn kinh, tính chi bất nghi, thừa sự chư Phật vô không quá giả. Diễn: ký trì chân bát nhã, tất tắc xứ xứ Di Đà thuyết pháp, cố lịch lịch phân minh, ký thức chân Như Lai, tắc thời thời chư Phật hiện tiền, cố oanh oanh tài nhĩ, lịch lịch phân minh, tắc A Nan sở vị văn kinh, vô bất văn chi. Thuyết tính dị thành lưỡng quyết, hà huống hữu nghi, oanh oanh tài nhĩ, tắc dạ thần sở sự chư Phật, nhất nhất thừa sự, thuyết bất không, tảo dĩ tương quai, huống hữu không quá. Dịch nghĩa: sao? Đấy chính là diệu pháp thế gian khó tin, chẳng nghe mà hiểu phần mình rành rẽ. Hồng danh của hằng sa chư Phật trọn chẳng nghe mà vang rền bên tai. Có thể nói, đối với kinh chưa được nghe, tin tưởng chẳng nghi, phụng sự chư Phật, chẳng bỏ sót vị nào vậy. Diễn: đã biết chân Bát Nhã thì trốn chốn Di Đà thuyết pháp, vì thế vằn vặt phân minh. Đã biết chân Như Lai, lúc nào chư Phật cũng hiện tiền, bởi thế ầm ầm bên tai. Vằn vặt phân minh chính là ngài A Nan, đối với những kinh chưa được nghe đều thông suốt, chẳng khác gì không kinh nào chẳng nghe. Nói đến tính đã thành hai thứ, huống hồ còn nghi. Ầm ầm bên tai chính là dạ thần phụng sự chư Phật, mỗi mỗi đều thừa sự, nói chẳng không thì đã sớm trở thành trái nghịch, huống hồ là bỏ sót ư. Diệu pháp thế gian khó tin là nói tới kinh này, hoặc là nói ba kinh tịnh độ. Ba kinh ấy chuyên nói về Tây Phương tịnh độ, đấy chính là diệu pháp khó tin nhất. Tuyệt thính là chẳng nghe. Nói thật ra, đối với cảnh giới này, nếu tham thiền thì không chỉ là tham cứu thấu suốt điều mình phải tham, mà còn phải là thực sự chứng đắc địa vị bất động, tức là địa vị Bát Địa Bồ Tát trong phiên giáo. Cảnh giới ấy mới thực sự hiện tiền. Sở vị văn kinh, tính chi bất nghi, tức đối với kinh chưa được nghe, bèn tin tưởng chẳng ngờ. Kinh do mười phương hết thảy chư Phật đã nói, chúng ta chẳng nghe. Tuy chẳng nghe, do kinh giáo của tất cả chư Phật đều lưu lộ từ tự tánh, chúng ta có hiểu rõ hay không? Thứ gì cũng đều hiểu rõ, chẳng học mà hiểu. Vì sao? Vì tự tánh của ta và tự tánh của Phật là một tánh. Kinh nói, mười phương ba đời Phật cùng chung một pháp thân, một tự tánh. Do vậy, kinh do hết thảy chư Phật nói đã từ tự tánh lưu lộ. Vậy thì quý vị đã kiến tánh, lẽ nào chẳng hiểu rõ? Há có lẽ nào hoài nghi, tin tưởng chẳng ngờ? Mười phương ba đời hết thảy chư Phật Như Lai đều là tướng phần do tự tánh biến hiện. Vì thế, sau khi đã kiến tánh, thừa sự chư Phật, chẳng bỏ sót một vị Phật nào. Nói thông thường, đấy là cảnh giới của bậc Bát Địa trong phiên giáo trở lên. Nói theo phía người niệm Phật, thật sự là pháp khó tin, chẳng thể nghĩ bàn. Đối với cảnh giới của Bát Địa Bồ Tát, chúng ta thật sự chẳng có phần. Không chỉ là chúng ta chẳng có phần, mà Tiểu Thừa A-La-Hán, Bích Chi Phật và Quyền Giáo Bồ Tát cũng đều chẳng có phần. Nhưng người niệm Phật lại chẳng thể nghĩ bàn. Người niệm Phật chỉ cần tín tâm thanh tịnh, tức là tịnh niệm tiếp nối như Đại Thế Chí Bồ Tát đã dạy. Chúng ta chỉ cần đạt được tiêu chuẩn này, cảnh giới ấy liền hiện tiền, quá dễ dàng, dễ đến nỗi khiến cho người ta chẳng dám tin tưởng. Vì thế gọi là pháp khó tin. Vì sao người niệm Phật đạt tới cảnh giới này dễ dàng dương ấy? Chư vị phải hiểu, đối với người niệm Phật, thực sự có thể niệm đến mức tịnh niệm tiếp nối. Quý vị đừng nhìn vào một đời này của người ấy. Nếu chỉ nhìn vào một đời này của người ấy, quý vị nghĩ kiểu nào cũng chẳng thấy thông suốt, chẳng có cách nào tiếp nhận. Thực sự có thể tịnh niệm tiếp nối thì thiện căn phước đức và nhân duyên của người ấy, so ra bậc A-la-hán, Bích Chi Phật và hàng Bồ-Tát bình phàm đều thua kém, chẳng thể sánh bằng. Quý vị niệm kinh Vô Lượng Thọ đều biết, người ấy đã từng trong nhiều đời nhiều kiếp cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai. Đời này thiện căn của người ấy chín mùi. Vì thế cổ nhân nói, một ngày khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay. Thiện căn và phước đức của người ấy từ vô lượng kiếp đến nay đã chín mùi, chẳng phải là ngẫu nhiên. đồng thời là được bổ nguyện và oai thần của A Di Đà Phật gia trì, mười phương hết thảy chư Phật Như Lai hộ niệm, phước báo ấy to lắm. Do vậy, người thực sự niệm Phật, Phật thường ngự trên đỉnh đầu người ấy, quang minh của Phật thường chiếu tới người ấy. Bọn phàm phu mắt thịt chúng ta vọng niệm quá nhiều, chẳng thể thấy được. Người tâm địa hơi thanh tịnh, có một chút công phu định lực sẽ thấy được. Phật quang chiếu gội, chư Phật hộ niệm gia trì, lẽ nào là kẻ tầm thường? Hàng quyền giáo Bồ Tát bình phàm đều chẳng sánh bằng. Bản thân chúng ta phải hiểu rõ điều này. Chính mình phải quý tiếc, giống như thiết thụ nở hoa trong thế gian. Mấy chục năm, mấy trăm năm mới nở hoa một lần. Trong lúc này đã nở, hy hữu quá. Nếu chúng ta chẳng biết quý tiếc, bỏ lỡ nhân duyên này, mong sau này sẽ lại nở hoa lần nữa. Sợ rằng phải qua vô lượng kiếp sau mới gặp lần nữa. Chẳng phải là đời đời kiếp kiếp thường gặp gỡ. Hết sức hiếm có, hết sức khó có. Kinh: Thị chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, giai vi nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm, giai đắc bất thoái chuyển, ư A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Kinh: Các thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy đều được hết thảy chư Phật hộ niệm, đều đắc bất thoái chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thiện nam tử, thiện nữ nhân là nói tới những người nào? Trong kinh văn thuộc phần trước đã có nói: Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe kinh này, thọ trì và nghe danh hiệu chư Phật. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy đều được hết thảy chư Phật hộ niệm, đều đắc bất thoái chuyển nơi A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Xem liền mạch như vậy, ý nghĩa bèn rõ ràng. Điều này khẩn yếu, kinh văn như vậy, chỉ dạy như vậy. Chư vị tra duyệt Đại Tạng Kinh, thử tìm xem, trừ kinh này ra, còn kinh nào khác có câu nói giống như vậy hay không? Tìm chẳng thấy. Do vậy, pháp này biến thành pháp hy hữu khó tin. Nghe kinh thọ trì, nghe danh hiệu chư Phật, đấy là tiêu chuẩn thiện của thiện nam tử, thiện nữ nhân được nói trong kinh. Quý vị có thể nghe bộ kinh A-di-đà này, có thể hiểu rõ ý nghĩa được nói trong kinh. Nghe danh hiệu A-di-đà Phật, hoặc là nghe danh hiệu chư Phật, danh hiệu của sáu phương và danh hiệu A-di-đà như nhau. Chẳng nhớ danh hiệu sáu phương Phật, thì ghi nhớ một câu Nam-mô-a-di-đà Phật là được rồi. Câu Phật hiệu ấy là danh hiệu của chư Phật. Người như vậy chính là đạt tiêu chuẩn thiện của thiện nam tử, thiện nữ nhân được nói trong kinh này. Chúng ta ngẫm xem, tiêu chuẩn ấy không cao, chúng ta đều có phần. Nhưng quý vị phải hiểu, người không học Phật thì chẳng bàn tới. Đối với tất cả những ai học Phật, họ có đạt tiêu chuẩn này hay không? Rất khó nói. Họ cũng từng niệm kinh Di Đà, khóa tối mỗi ngày đều niệm. Họ cũng đã từng nghe, cớ sao họ chẳng phải là thiện nam tử, thiện nữ nhân? Chư vị phải thấy rõ ràng, cuối kinh văn còn có câu thọ trì giả. Nghe xong chẳng tiếp nhận, chẳng thể gìn giữ, đấy chẳng phải là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Thọ là gì? Ta thật sự tin tưởng, thật sự bằng lòng tới Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong 12 thời, câu A-di-đà Phật chẳng gián đoạn, niệm đâu bèn nghĩ tại đó, thật sự làm được tịnh niệm tiếp nối. Tịnh niệm tương kế là thọ trì, tịnh niệm là thọ, tương kế là trì. Như thế thì mới được. Các đồng tu niệm Phật phải ghi nhớ, những thứ tạp nhạp của thế gian và xuất thế gian đều là chướng ngại, đều phải buông xuống. Đối với những thứ chẳng thể buông xuống, không buông xuống được cũng phải buông xuống. Không buông xuống sẽ là chướng ngại, gây chướng ngại vãng sanh trong một đời này, sẽ phiền phức to lớn. Quý vị sẽ chẳng phải là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Như kinh đã nói, tiêu chuẩn thiện của thiện nam tử là buông xuống vạn duyên. Đối với buông xuống, ngàn muôn phần phải ghi nhớ, chớ nên hiểu lầm ý nghĩa. Chẳng phải là bảo quý vị buông xuống nơi sự. Nơi sự chẳng có chướng ngại, sự sự vô ngại. Hãy buông xuống trong tâm chớ nên có. Nghĩa là bất luận chuyện gì, thiện pháp hay bất thiện pháp trong thế gian, Phật pháp, phi Phật pháp đều buông xuống, chỉ là một quyển kinh này, một câu danh hiệu bèn thành công. Tôi khuyên lần khích lệ mọi người như vậy. Cũng có những kẻ nêu ra ý kiến có cách nhìn bất đồng, chê tôi nói quá võ đoán. Há lẽ nào do một bộ kinh bèn có thể thành công ư? Dường như là ăn nói quá lố. Chúng ta xem Vãng Sanh Truyện và Tịnh Độ Thánh Hiền Lục thời cổ, hoặc xem bộ Niệm Phật Luận của Pháp Sư Đàm Hư trong thời cận đại, sẽ thấy sách viết: kẻ chẳng biết chữ, chưa hề nghe một bộ kinh nào, mà cũng chưa hề niệm. Do một câu danh hiệu, người ta niệm mấy năm bèn đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh, biết trước lúc mất, ra đi tiêu sái tự tại dường ấy. Do một câu danh hiệu bèn có thể thành công, huống hồ cả một bộ kinh. Chúng ta nhất định phải tin tưởng, chính mình trở nên rối loạn bước chân. Hiện tại là thời đại thiên hạ đại loạn, mạng người vô thường chỉ trong hơi thở. Hả có nhiều thời gian để học tràn lan nhiều loại kinh luận ư? Chẳng kịp nữa rồi. Chúng ta phải đề cao cảnh giác điều này. Kinh khác chẳng tốt đẹp ư? Kinh nào cũng đều tốt đẹp, nhưng kinh nào cũng đều mong học thì thời gian chẳng cho phép, hoàn cảnh chẳng cho phép. Nên chúng ta khăng khăng một mực, một bộ kinh, một câu danh hiệu, đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nơi ấy là một thế giới thái bình, lại còn là vô lượng thọ, có đủ thời gian, có hoàn cảnh tốt đẹp, thứ gì cũng đều có thể học tập. Đấy mới là người thông minh, mới là chọn lựa thông minh. Vì thế, điều then chốt là thọ trì, cũng có nghĩa là ba điều kiện tính nguyện hạnh đều trọn đủ. Văn thị kinh, tức nghe kinh này, là tính, thọ trì là nguyện và hạnh. Ba điều kiện tính nguyện hạnh thể đều trọn đủ. Đức Phật nói thiện nam tử, thiện nữ nhân như vậy, giai vi nhất thiết chư Phật sở hộ niệm, tức đều được hết thảy chư Phật hộ niệm. Này trong thế giới này, ai nấy đều thấu hiểu, thế gian này chẳng có nơi nào an ổn. Bao nhiêu người hàng ngày vắt óc suy nghĩ, do xã hội động loạn, họ mong có cách di dân tới một nơi tốt đẹp. Đi trọn khắp thế giới, chẳng có chỗ nào tốt đẹp, chẳng có nơi đâu thái bình, chẳng có một chỗ nào an ổn. Quý vị tìm đâu ra? Phương pháp duy nhất là cầu chư Phật Bồ Tát gia hộ, chúng ta liền bình an. Dùng phương pháp gì để cầu? Tính nguyện trì danh, tự nhiên quý vị được hết thảy chư Phật hộ niệm. Chẳng phải là một, hai vị Phật hộ niệm quý vị, mà tất cả hết thảy chư Phật, chẳng có vị Phật nào không hộ niệm quý vị. Phước báo của quý vị to cỡ nào? Chư vị ngẫm xem, tìm chẳng thấy người thứ hai nào có phước báo to hơn quý vị. Quý vị là người có phước báo bậc nhất trong tầng hư không khắp pháp giới. Quý vị chẳng tin, chẳng mong muốn, chẳng niệm Phật thì chính là kẻ vô phước, chẳng được Phật gia hộ. Quý vị thật sự chịu tin, thật sự chịu nguyện, thật sự chịu niệm Phật, hết thảy chư Phật đều gia hộ, đều hộ niệm quý vị. Quý vị không chỉ là một người có phước báo lớn bậc nhất trên địa cầu này, cũng chẳng phải chỉ là một người có phước báo to bậc nhất trong một hệ ngân hà này, mà là người có phước báo to bậc nhất trong tận hư không khắp pháp giới. Được hết thảy chư Phật hộ niệm chính là phước lớn. Câu kế tiếp nói tới trí huệ to tát, giai đắc bất thoái chuyển, tức đều được bất thoái chuyển. Giai là đều, bất luận là ai, chỉ cần quý vị phát tâm phù hợp tiêu chuẩn này. Bất luận quý vị là Bồ Tát, là La Hán hay là phàm phu, thậm chí là chúng sanh trong địa ngục A Tỳ, thể đều đắc bất thoái chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là huệ. Người niệm Phật, huệ to bậc nhất, phước lớn bậc nhất. Vì thế, tôi nói pháp môn này là kinh bậc nhất, để mười phương ba đời hết thảy chư Phật Như Lai độ chúng sanh thoát luân hồi thành Phật đạo. Chư vị có thể hiểu rõ ràng ý nghĩa kinh này, sẽ tin tưởng lời tôi nói chẳng sai. Sớ chư Phật hộ niệm, cố đắc bất thoái bồ đề, bất thoái nghĩa kiến tiền thích. Sớ do chư Phật hộ niệm nên được bất thoái bồ đề. Đối với ý nghĩa của bất thoái, xem giải thích trong phần trước. Bất thoái là vị bất thoái, hành bất thoái và niệm bất thoái. Vạn sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, điều thù thắng nhất là người sanh vào thế giới Cực Lạc, dẫu là hà phẩm vãng sanh cũng viên chứng ba món bất thoái. Chúng ta đặc biệt chú ý chữ viên. Viên chứng và chứng đắc bình thường sai khác rất lớn. Sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo đã chứng ba món bất thoái nhưng chẳng viên. Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa Bồ Tát đều chẳng viên. Viên chứng là ai? Là đẳng giác và diệu giác. Do vậy có thể biết, người hà phẩm vãng sanh trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, hễ tới Tây Phương bèn giống như bậc đẳng giác Bồ Tát. Người ấy có phải là đẳng giác hay không? Chẳng phải. Người ấy xác thực là phàm phu, chẳng đoạn một phẩm phiền não nào, đới nghiệp vãng sanh. Chẳng thể nói người ấy là đẳng giác Bồ Tát, nhưng hình dạng, trí huệ, thần thông và đức năng của người ấy chẳng khác đẳng giác. Quý vị là chẳng thể nói người ấy là phàm phu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chính là do được bổn nguyện của A-di-đà Phật gia trì. Xác thực là chẳng phải do chính người ấy chứng đắc. Thoạt nhìn, người ấy giống như Phật, giống như Quán Âm, Thế Chí. Đó là do được oai thần của Phật gia trì. Vì thế, pháp môn này đúng là pháp khó tin, đúng là chẳng thể nghĩ bàn. Sao? Thượng trưng phân hà hộ niệm, kim xuất kỳ diêu. Sao? Trong phần trên đã gạn hỏi hộ niệm là gì? Nay nêu nguyên do. Trong phần trước đã từng đề cập, chư Phật Như Lai hộ niệm, người niệm Phật cầu sanh tịnh độ như thế nào? Do vậy, người niệm Phật cầu sanh tịnh độ là người cát tường nhất. Bất luận ở nơi đâu, người ấy an toàn nhất, có đại phước báo, được chư Phật hộ niệm, chẳng gặp hết thảy tai nạn. Kim xuất kỳ diêu, tức này nêu ra nguyên do. Diêu là nguyên nhân, nguyên do. Trong đoạn kinh văn này, Đức Phật nêu bày nguyên nhân. Sao? Vị trì kinh cập Phật danh giả. Sao? Ý nói trì kinh và trì danh hiệu Phật. Trì kinh, trì danh. Trì kinh chẳng phải là đọc tụng, hàng ngày sáng tối niệm kinh Di Đà một lượt. Cứ ngỡ là ta thọ trì kinh Di Đà, vậy là quý vị đã tự hiểu lầm ý nghĩa mất rồi. Ta suốt ngày từ sáng đến tối A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mỗi ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu, cứ ngỡ là ta đang trì danh, quý vị cũng sai mất rồi. Chỉ có đằng miệng chẳng được, trong tâm phải có thì mới là trì. Quý vị miệng có tâm không, vô dụng, chẳng được chư Phật hộ niệm. Trì là trong tâm thật sự có. Tôi thường nói theo lệ thường, người thế gian thường bảo người trong lòng. Quý vị biến A-di-đà Phật thành người trong lòng của chính mình sẽ thành công. Đó là thật sự trì danh. Miệng niệm hay không chẳng khẩn yếu. Trong tâm thật sự có, thật sự mong đến thế giới Tây Phương, thật sự mong sớm có ngày thấy A-di-đà Phật, phải có chân tâm, miệng niệm hay không chẳng sao cả. Miệng niệm Phật có hai ý nghĩa. Thứ nhất, một ý nghĩa là sợ trong tâm quên bẵng, tâm và miệng phải tương ứng. Miệng niệm hồng nhắc tâm nhớ, trong tâm nhớ Phật, niệm Phật, ức và niệm đều là tâm, chẳng phải là ngoài miệng. Thứ hai, miệng niệm Phật ra tiếng nhằm độ chúng sanh, khiến cho chúng sanh có duyên phận nghe một câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Câu Phật hiệu ấy thoảng qua tai thì vĩnh viễn trở thành hạt giống đạo, đó là hóa tha. Chúng ta niệm ra tiếng là tự hành hóa tha, dụng ý là ở chỗ này, giúp đỡ kẻ khác, chẳng cần lôi kéo hoặc khuyên nhủ người ta. Tự nhiên người ấy nghe danh hiệu A-di-đà Phật lọt vào tai là một phương pháp như vậy đó. Do vậy, thọ trì hết sức quan trọng. Trì kinh tiếp nhận những gì được nói trong kinh điển là sự thật. Qua khỏi 10 vạn ức cõi về phương Tây, thật sự có thế giới tên là Cực Lạc. Trong cõi ấy có Phật hiệu là A-di-đà. Chúng ta thật sự tin tưởng, thật sự muốn vãng sanh. Trong kinh này, Đức Thế Tôn khuyên chúng ta phát nguyện vãng sanh, tổng cộng là 4 lần khuyên nhủ. Đúng là 1 rồi 2, 2 rồi 3, ba rồi bốn lượt khuyên lân, phát nguyện cầu sanh tịnh độ để là thọ, quyết định chẳng để cho tâm nguyện ấy gián đoạn, đó là trì, để là trì kinh. Sao chư Phật hộ chi niệm chi? Sao chư Phật hộ niệm? Hộ là gia hộ, bảo vệ. Chư Phật che chở quý vị, bảo hộ quý vị. Chư Phật đều bảo hộ, vậy thì lẽ nào Bồ Tát, La Hán, thần hộ pháp chẳng bảo hộ? Hết thảy thiện thần đều vây quanh bảo hộ quý vị. Niệm là ta niệm Phật, Phật niệm ta. Vì sao? Vì tâm ta và tâm Phật là một tâm. Ta niệm Phật, há lẽ nào Phật chẳng niệm ta? Ta thật sự niệm Phật, Phật thật sự niệm ta. Ta niệm Phật giả dối, Phật chẳng quan tâm tới ta. Đó là đạo lý nhất định. Nếu thật sự niệm thì cảm ứng đạo giao chẳng thể nghĩ bàn. Sao linh bất thoái giả? Sao khiến cho chẳng thoái chuyển? Bất thoái chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác, đạo lý là như thế đó. Ba món bất thoái, nói thật ra chẳng phải là sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới mới chứng ba món bất thoái. Tính tâm thanh tịnh, thật sự niệm đến mức tịnh niệm tiếp nối ngay trong hiện tại đã là ba món bất thoái. Viên mãn ba thứ bất thoái, chẳng cần đợi vãng sanh, có thể chứng đắc trong hiện tại, chẳng giả tí nào. Sao hữu đường dịch? Sao lại nữa bản dịch đời Đường? Đường dịch là bản dịch của Huyền Trang Đại Sư. Kinh Di Đà có hai loại bản dịch. Chúng ta dùng bản dịch của Cưu Ma La Thập dịch vào đời Tấn. Bản dịch kia là của Huyền Trang Đại Sư dịch vào đời Đường. Sao tất vị thập phương, thập căn già sa chư Phật sở chi nhiếp thọ? Sao chép rằng ắt được mười phương, mười căn già sa chư Phật nhiếp thọ? Đây là kinh văn trích từ bản dịch của Huyền Trang Đại Sư. La Thập Đại Sư dịch là sáu phương Phật, Huyền Trang Đại Sư dịch là mười phương Phật. Căn già chính là sông Hằng. Người nghe kinh này thọ trì ắt được mười phương chư Phật nhiều như số cát trong mười sông Hằng nhiếp thọ. Ngài La Thập dịch nhiếp thọ là hộ niệm. La Thập Đại Sư dịch là giai vi nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm, đều được hết thảy chư Phật hộ niệm. Huyền Trang Đại Sư dịch câu kinh văn này thành tất vị thập phương, thập căn già sa chư Phật chi sở nhiếp thọ. Tất vị nghĩa là ắt được. Huyền Trang Đại Sư sử dụng giọng điệu rất khẳng định, nhất định được hết thảy chư Phật hộ niệm. Sao tắc phi duy bất chỉ lục phương, diệt bất chỉ nhất hằng sa nhi dĩ? Sao ác chẳng phải chỉ là sáu phương, mà cũng chẳng phải chỉ là một hằng hà sa mà thôi? Xác thực là vô lượng vô biên hằng hà sa số chư Phật. Thật đấy, Phật hộ niệm quý vị nhiều ngần ấy, phước báo đó đúng là chỉ có Phật biết. Đẳng giác Bồ Tát cũng chẳng có cách nào nói phước báo của quý vị to cỡ nào. Chúng ta nói đến tu phước và tu huệ thì đến nơi đâu để tu? Đến nơi nào để tu phước huệ lớn nhất? Tu phước huệ tối cực viên mãn. Này quý vị đã biết, tức là tối nay quý vị chẳng uổng công đến đây. Phải thọ trì bộ kinh này, phải hiểu rõ nghĩa kinh. Muốn hiểu rõ nghĩa kinh, chú giải để giúp đỡ chúng ta hết sức tốt đẹp. Nếu xem chú giải vẫn không hiểu, ở đây chúng tôi có băng thâu âm, cũng hữu ích rất lớn cho mọi người. Phải nghe đi nghe lại băng thâu âm ấy. Thế hệ hiện thời có phước báo to hơn người thuở trước. Người thuở trước nghe kinh một lần, nếu quên mất thì vĩnh viễn chẳng có cách nào nghe lại. Người hiện thời có băng thâu âm, có thể nghe lần thứ hai, lần thứ ba, nghe mấy trăm lượt, mấy ngàn lượt cũng chẳng khó. Chẳng thể thấu triệt, hiểu rõ ý nghĩa trong kinh sẽ chẳng làm nổi hai chữ thọ trì. Nhất định là phải hiểu hết sức rõ ràng, hết sức minh bạch, chúng ta mới thọ trì kinh, thọ trì danh hiệu, mới có thể được hết thảy chư Phật hộ niệm. Sớ A Giả Thử Vân Vô Nậu Đa La Thử Vân Thượng Tam Miệu Thử Vân Chánh Đẳng Tam Bồ Đề Thử Vân Chánh Giác Ngôn Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Sao A cõi này dịch là vô, Nậu Đa La cõi này dịch là thượng. Tam miệu, cõi này dịch là chánh đẳng. Tam bồ đề, cõi này dịch là chánh giác. Nói gộp lại sẽ là vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. A nậu đà la tam miệu tam bồ đề dịch là vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Vì sao không trực tiếp dịch thành vô thượng, chánh đẳng, chánh giác? Dịch kinh vào thời cổ, trong thể lệ dịch kinh có ngũ bất phiên, tức năm loại không phiên dịch. Danh tướng này thuộc loại tôn trọng bất phiên, nghĩa là chúng ta đặc biệt tôn trọng danh tướng ấy, nên giữ nguyên âm đọc, chẳng trực tiếp dịch ý nghĩa. Như Bát Nhã cũng thuộc loại tôn trọng chẳng dịch. Chữ Phật thuộc loại hàm đa nghĩa bất phiên, nghĩa là chữ Phật Đà bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Trong tự vận tiếng Hán chẳng tìm thấy ý nghĩa tương đương, bất đắc dĩ vẫn là phiên âm rồi mới giải thích thêm. Sao cứu cánh cực quả, sao quả tột cùng rốt ráo, thật sự đạt tới viên mãn rốt ráo, đã đăng phong tạo cực trong quả báo, chẳng có gì cao hơn được. Sao đối hạ nhiên ngôn, danh chi vô thượng. Chánh quán chân đế, đối tà nhiên ngôn, danh chi viết chánh. Diễn cứu cánh cực quả giả, đạo cùng diệu giác, vị cực ư trà, chứng nhất thiết chuẩn trí, viên quán đệ nhất nghĩa đế, đối đẳng giác nhi ngôn danh chi vô thượng. Dĩ đẳng giác Bồ Tát, do khử vi tế vô minh vị đoạn, danh hữu thượng sĩ cố. Chánh quán chân đế giả, nhị thừa tu nhất thiết trí, chánh quán chân đế, đối ngoại đạo tà kiến nhi ngôn, danh chi viết chánh. Dĩ cửu thập lục chủng ngoại đạo, các chấp dị kế, giai tà kiến cố. Sao đối với hạ mà nói, bèn gọi là vô thượng. Chánh quán chân đế, tức đối với tà mà nói, bèn gọi là chánh. Diễn quả rốt ráo tột cùng, đạo đạt tới diệu giác tột cùng, địa vị không còn gì cao hơn được nữa. Chứng nhất thiết chủng trí, quán trọn vẹn đệ nhất nghĩa đế, do so với đẳng giác mà nói là vô thượng. Vì đẳng giác Bồ Tát còn có vị tế vô minh chưa đoạn, nên gọi là hữu thượng sĩ, tức bậc còn có người cao hơn. Chánh quán chân đế, nhị thừa tu nhất thiết trí. Chánh quán chân đế đối với ngoại đạo tà kiến mà nói thì gọi là chánh, do 96 thứ ngoại đạo mỗi loại đều có sự chấp trước khác biệt, nhưng đều là tà kiến. Chân đế là chân tướng sự thật, là chân tướng của vũ trụ và nhân sinh. Ngài thấy rõ ràng, rành rẽ, quyết định chẳng thấy sai lầm, quyết định chẳng lệch lạc, đó gọi là chánh. Sai lầm lệch lạc nghĩa là tà. Sao đẳng quán tục đế, đối thiên nhiên ngôn, danh chi viết đẳng, diệt danh viết biến. Diễn đẳng quán tục đế giả, Bồ Tát tu đạo chủng trí, đẳng quán tục đế, đối dị thừa thiên quán nhi ngôn, danh chi viết đẳng, dĩ dị thừa khí hữu quán không, đọa thiên kiến cố. Sao bình đẳng quán tục đế, đối với thiên lệch lạc mà nói, bèn gọi là đẳng, tức bình đẳng, cũng gọi là trọn khắp. Diễn bình đẳng quán tục đế, Bồ Tát tu đạo chủng trí, nên bình đẳng quán tục đế, do đối với nhị thừa mà nói, nên gọi là đẳng. Bởi lẽ nhị thừa bỏ hữu quán không, cho nên đọa vào tri kiến lệch lạc. Đẳng quán tục đế, tục là thế tục, thấy rõ ràng rành rẽ các thứ biến hóa của nhân quả. Sự lý trong thế tục, tức lục phàm thế gian, tuy sự tướng ngàn muôn sai khác, thể tánh là bình đẳng, lũ phàm phu chúng ta thấy là tuyệt đối bất bình đẳng, Phật và Bồ Tát thấy là hoàn toàn bình đẳng. Tục và chân là bình đẳng, danh chi viết đẳng, tức bèn gọi là đẳng. Diệt danh viết biến, biến nghĩa là trọn khắp, cũng có nghĩa là bình đẳng. Sao giác giả linh minh tự tâm, sao giác là linh minh tự tâm, đây là tâm địa. Linh là chẳng mê mờ, minh là chẳng tối tâm. Tự tánh thanh tịnh tâm là quang minh, là chiếu trọn khắp, đấy gọi là giác. Sao chánh giác giả, kim thượng chánh đẳng nhị nghĩa, ngôn thử giác giả, thị vô thượng chánh đẳng chi chánh giác giả. Diễn: chánh giác kim chánh đẳng nhị nghĩa giả, dĩ nhị thừa đối ngoại đạo danh chánh, nhược đối Bồ Tát, khí hữu, quán không, diệt danh tà cố. Sao, chánh giác gồm cả hai nghĩa chánh và đẳng trên đây. Nói tới giác ấy thì chính là chánh giác vô thượng chánh đẳng vậy. Diễn: chánh giác kim cả hai nghĩa chánh và đẳng. Do đối với ngoại đạo thì nhị thừa được gọi là chánh, nhưng so với Bồ Tát, do nhị thừa bỏ hữu để quán không nên cũng gọi là tà. Chánh giác ở đây nói thật ra là chánh đẳng chánh giác. Chánh giác tức điều chứng đắc của A-la-hán là chánh giác. Bởi lẽ cách nhìn của Ngài đối với vũ trụ và nhân sinh chẳng đến nỗi sai lầm to lớn. Chánh đẳng chánh giác là Bồ Tát. Đẳng có nghĩa là bằng với Phật. Tuy bằng Phật nhưng chẳng viên mãn, chẳng rốt ráo như Phật, chẳng viên mãn giống như Phật. Đạt tới địa vị Phật bèn gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đoạn này nhằm giải thích từ ngữ A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Hôm nay tôi giảng tới chỗ này.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam Mô A Di Đà Phật.